thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta là người tu phải tự chủ, đi trực tiếp, không đi gián tiếp. Chúng ta tu đây là khóa cấp tốc, là một cuộc cách mạng đi thẳng lên trên. Ai nói gì thì nói, chúng ta chỉ lo tu thôi. Chuyện của càn khôn vũ trụ ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đó. Chúng ta chỉ lo niệm Phật, mở từ tâm, thương yêu, cứu độ, không chấp nhất ai, chỉ lo tu sửa. Phải hiểu mình hơn thì mới có thể gần người chung quanh. Nếu mình lo chấp thiên hạ thì đâu có rảnh để sửa mình. Hai bên tự sửa thì sẽ gần nhau hơn. Không chịu sửa mình mà chỉ phê phán người khác thì không thể tiến được. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, không thể trốn tránh được, luôn luôn có bài học, phải trả bài thì mới tiến. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần 1 buổi luận đàm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 29 tháng 12 năm 1979.
Rồi những người coi sách này kia nói lý luận cũng vừa trong sách này. Nó mất tự chủ rồi. Tự chủ đâu có dựa sách. Như giờ con ngồi tôi nói chặt cái tự nhiên nó bốc lên, càng ngày cái tiếng càng thanh càng lớn, càng nói càng xa càng nghĩ vậy. Đó là tự chủ rồi. Thấy không? Còn cái kia nó lấy cái ly này rồi bao giờ vô cái này rồi bao giờ vô kia bao giờ vô cái nọ. Rốt cuộc mình cũng như những cái rượu. Không tự chủ. Đi lầm nhầm. Như to vẽ cái xương sống. Đi lầm nhầm. Đi direct nè. Thấy không? Làm phải cuộc cách mạng. Phải đi direct. Vô gì rồi. Đi direct chứ không đi lầm nhầm. Mà đi lầm nhầm nghĩa là còn tâm đạo. Tâm đạo một cái một. Cho nên ta bắt nhớ đây. Niệm đây, nhớ đây. Để đi thẳng. Khóa cấp tốc mà. Còn cái nguyên lý nó vậy. Còn cái khóa cấp tốc là một cuộc cách mạng xuyên qua thẳng lên trên. Lúc đó đạt được và sướng rồi. Ừ, không tâm đạo, không có chấp. Ai nói gì thì kể, mình cũng hiểu việc đó rồi cũng xong. Ai hâm mình rồi nó cũng xong. Tất cả mọi việc trong càn khôn vũ trụ đều ung ào ào rồi rốt cuộc đâu ra đó. Mình chỉ niệm Phật từ tâm, nghĩ tới từ tâm thương yêu vũ trụ. Chấp nhất ai là chấp nhất mình. Chấp mình, tại sao nơi tâm tối đó là mình chấp mình, phải sửa mình. Thế đó là quan trọng. Mình mới hiểu mình hơn, mình mới gần mình hơn. Còn mà chấp thiên hạ, mình đâu có rảnh đi sửa thiên hạ. Mình biết nhưng mà sửa được. Thấy không? Mình kêu nó tự sửa đi, thì mình cũng tự sửa. Hai cái là mình học hỏi và tiến hóa. Cái này người là biết chấp người ta mà không biết chấp mình, cho nên nó gây lộn. Vợ chồng gia can, biết chấp người ta mà không biết chấp mình. Chập lấy vợ, vợ lấy chập lộn lộn sổn sổn. Cho nên đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ có thích cười. Chuyện quan trọng trời ơi, ông ta nghĩ coi, nó là tam lễ lục lạy rồi, nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà. Rồi bây giờ nó chữ tôi vậy, ông ta nghĩ sao đó, thấy không? Đó, tôi thấy nó bị kẹt không? Nghe, thấy nó chưa phát triển, cái chuyện nó cũng tới thưa. Thưa rồi mình cách nghĩa gì thân quả, được cách nghĩa gì, đời là gì, đời là học hỏi. Nếu người kia nó không ra bài, hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa. Ha, lâu lâu ông chồng ra bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra bài thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không gây lộn, không có bài vợ rồi mở trường làm gì vậy? Bộ ông trời ông ngu á, ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa, ông dắt hai đứa con ông dừng ngừng muôn cõi mà ông mở trường mà ông ra bài thì con ông làm sao học? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây, nằm trong đóng kín cửa cũng xù xì á, bởi vì bà vợ nó phải ra. Nó sạc điển là anh phải làm bài à? Hai người phải chịu chịu à, ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học á, vô trường thì phải trả bài chứ không lý anh ấy được học là thôi. Cái hồi mà bà vặn xuôi vặn ngược, cái hồi nó mệt lắm cũng phải học, những thầy giáo dạy mình ý hết á. Đừng có nói hai vợ chồng nó thấy nó văn nho lễ độ gia giáo này kia nó tốt, nhưng mà nửa đêm nó xì xì mình đâu có biết, nó gây lộn. Ở đời kia mà gây lộn mà thượng đế là bài học, tụi nó phải trả bài. Không trốn tránh được, vô bắt đầu thương yêu là bằng lòng đi đăng ký đi học, học thì phải trả bài, không có nói gì hết. Tâm nghe hiểu rồi đó, sau này nó nhiều vấn đề nó tự hỏi đó, là thấy mày đi học thì mày phải trả bài, trả bài làm sao nên à. Thương yêu là đăng ký xin đi học đó. Nhiều đứa học trò lớn lên nghe này, anh nó được đi học, nó không đi học nó tức, cho con đi học, học cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Đấy không, thì vợ chồng cũng vậy à, thương yêu kia mà bằng lòng đăng ký đi học à, rồi về vợ chồng có cãi vã đó rồi bài học mới. Chứ mấy ông quán đâu có sửa chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chứ không có sửa. Rồi để con ra cũng bài học mới, sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới, không vô trường phải trả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông đã tu mà, tu cũng cãi với ông tu. Ông trời cho cãi, cãi lý để học và tiến hóa. Tôi mà cũng cãi à, nó còn T-A-I nặng đó, cũng là chữ tại đó, đặt chữ tại là tại anh hay là tại em, có nhiều đó mà cãi, có bắt đầu từ chữ tại mà thôi, có gì hết. Có chữ tại mà cãi à, cãi là học, học là phải trả bài. Ở trong trường mà không, ông trời ông lập cái trường mà không cho, không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Nghe không? Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình rất tinh vi à, cho nên chấp nhận để học, mà học rồi thì vui. Ừ, bạn học vui với nhau. Trả bài ha, chứ không cái chuyện ở đâu của người ta, thấy không? Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình, hết tức không? Ông ra cái bài đó, thấy không? Mà nếu mình là người tu, mình mới chấp nhận rằng cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học cái nhẫn. À, bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này nó khi không nó đổ thừa tôi, tức không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi tức á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học chữ nhẫn mà, bây giờ tôi phải trả bài, tôi học cái nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi cười, không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chửi em rất đúng. Vì em muốn có những bài học như này, như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi, em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, thì cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi, ông nói thật là hay quá. Có em anh mới học luôn nữa chữ nhẫn. Bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Thấy không? Đó, chứ mà trả bài. Trả bài là nó quân bình hết đôi lưỡng, hai phương diện phải quân bình. Hai bên phải thông cảm thì mình trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, còn giận. Tính quá, tính không ra, tính quá. Còn chưa trả bài. Thấy chưa? Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng. 3 năm á, còn để trong này, trả, còn cấp, có xe. 3 năm chưa có minh. Bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bài vợ. Mấy năm trời chưa có xong cái trò. Mình thấy mình làm biếng không? Thấy mình làm biếng. Thầy học trò không có ngoan, làm biếng. Có trường không chịu học. Vợ chồng là trường học á. Trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu là trường học siêu đẳng. Mà tu rồi thì muốn trở lòng lại. Một biết được chân cha lành rồi thấy mình học trò làm biến bỏ chạy. Thấy học trò làm biến bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm thì kính bà học thẳng trong chùa. Chứ không người ta gieo quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận. Bài vở bà âm thẳng bà lại. Bà niệm Phật để bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành, bà mới tiến tới chức vị từ bi. Thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhẫn mà tới bây giờ không chịu học. Nha. Rồi có nhiều người thì là vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Nói trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi tại sao bả sao lúc này bả khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Đó. Bạn bè là ông trời á. Nào, mình học trò làm biến không có gì hết. Thế là rốt cuộc không có. Thấy nó nhiều người nó hung hăng lắm. Nó chửi vợ nó, tao mà tiếp tục tao lấy mày, cũng như tao lấy mẹ tao vậy. Nó dám nói vậy đó. Chính tôi là chứng kiến nhiều gia đình vậy. Dám nói cái câu đó. Rồi có làm sao? Bữa sau rồi cũng hay. Cho nó vậy tôi dẫn mẹ đi chơi sao? Không biết tại sao mà cái miệng tôi nó nói kỳ. Đó, nó không thấy cái bài học của nó không? Nó không thấy bài học của nó. Làm sao nó trả bài? Cách nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình. Thấy không? Hai bên nó hòa hợp. Rồi bài vỡ xong rồi, diễn class rồi. Có gì lộn xộn nữa. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng. Gia đình nó là gốc tình thương. Thấy không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình phải xây dựng cái gia đình tốt để cứu sinh. Bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh, mục đích mình muốn tới bên giác và ảnh hưởng mọi người tới bên giác. Thì tại sao đồ khí cụ mình có mình không áp dụng? Mình không khai tiễn. Nếu mình khai tiễn là được ha. Nhưng mà rất khó. Phải hết sức kiên nhẫn mới học được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cô Gái Phù Sinh, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Duy Khánh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Thanh Huyền, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa con xin lãnh lời thầy. Xin thầy giải đáp cho chúng con hai câu hỏi bổ túc cho chúng con để làm hành trang cho cuộc tu tập của chúng con. Câu thứ nhất là một số người tu tự cho mình là có trình độ, có cần phải tiếp tục thiền theo ba pháp của thầy không, hay là chỉ cần thiền định là đủ? Hoặc có trình độ người tu nào không có trình độ người tu nào không có thiền nữa hay không?
Rất nhiều người khi mà con người mà chung thủy có đầu có đuôi thì trước sau sao vậy, đến chi trước khi tôi biết đạo tôi có pháp soi hộ, pháp luân thiền định để dọn mình thăng hoa đi tới chỗ thanh nhẹ. Mà bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi nhắm mắt, tôi xuất, tôi đi, tôi không cần cái chuyện đó. Cũng như hồi trước ta không có tiền, ra xuống bếp nâng niu cái nồi cũ, cái đôi đũa hay là cái giá, chúng ta cũng không muốn nó bể và không muốn nó mất. Mà bây giờ không cần nữa. Thì cái đó là tự phụ lấy mình. Và sau này tu một thời gian đổi pháp cho ta lại, rồi dẫn sai người khác. Bởi vì đi tới chỗ đó cái trình độ nó không có cao hơn nữa, mà nó cứ ở trong cái mê tỉnh rồi ở trong cái giới đó, hiểu cái giới đó thôi. Rồi khi mà dạy người ta tu, người ta đó mình bí rồi không có tiếng. Bởi vì cái pháp tu thiền của cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí này là chỉ nhìn cái xe đạp chỉ biết răng kề răng chạy tới, Rồi chị nhìn xe hơi cũng răng cỏ với răng đi tới. Rồi chị nhìn máy bay cũng sự cỏ sát đi tới. Chị nhìn cái quả tiễn cũng là sự cỏ sát của lửa mà tiến tới. Nó phải cần cái cỏ sát. Cho nên cái khởi đầu là cái sự cần thiết. Và mình tu từ nào giờ mà mình bỏ cái khởi đầu không được. Bởi vì mình còn thể xác. Thể xác nó có thể biến, nó có biến thể bất cứ lúc nào. Và nó tự phản. Tự phản nó. Tự phản nó là nó phản thầy. Cho nên chỉ làm cha mẹ, làm thầy cũng vậy. Chị thấy rằng chị dạy được một đứa con khôn ngoan, mà từ ngày này tới ngày mà nó đạt một chút khôn ngoan, nó thông minh, nó tưởng là nó hơn cha mẹ nó. Nó bỏ cha mẹ nó đi, chị cũng đau lòng. Nhưng mà chuyện đó là chính nó bỏ, nó quên cha mẹ. Cho nên có cha mẹ nó rồi mới có nó. Thấy không? Có thầy nó dạy nó mới hiểu vô vi. Nhưng mà tới đó nó không cần. Cái pháp của ông thầy của tôi lạc hậu, xưa quá. Bây giờ tôi đổi mới đi. Thấy không? Còn hay hơn nữa. Nhưng mà đi đi lại lại nó dạy người ta không được. Bởi vì con người từ thần thuật mà ra thì phải dùng cái kỹ thuật thô sơ trước rồi mới đi tới kỹ thuật tinh vi. Thì nó lấy cái tinh vi nó đồ ngay cho cái người thô sơ đặt ra. Chị thấy không? Thì tất cả từ đất cát hội thành. Bây giờ nó chê đất cát, lấy đâu mà làm cơ cấu để tiến hóa. Nó cứ nói về trời Phật, nó nói về hư không, nó nói về tâm pháp, nó nói này kia kia nọ, lý thôi. Ta nghe thì hay thiệt, nhưng mà hành không được, mở không được. Còn cái kỹ thuật này là tự hành, tự mở, bất cứ ở góc trời nào mình cũng có cơ hội tự giải cho chính mình. Và mình cũng sử dụng sự cỏ ho sát của nội tâm để tiến hóa. Dù ông thầy không có đó, nhưng mà hoàn cảnh là ân sủng, nó kích động và phản động, rồi chúng ta mới nắm đó mà đi tới. Cho nên nhiều người ta đạt được một phần, ta tưởng là ta hết rồi, tôi học hết của ông Tám rồi. Nhưng mà kỳ thật ông Tám học của cả càn khôn vũ trụ, học hoài, học cả con dế ông Tám còn học, con kiến ông Tám còn phải học. Cái hạnh của con kiến mà ông Tám ngồi suy nghĩ, thấy cái hạnh của con kiến nó là tự lực căng sanh, vô cùng dũng mãnh, không kể sự đau đớn, không kể sự bị chết chóc tức khắc trước mắt đó, nhưng mà nó vẫn kiên trì xây dựng tổ ấm cho huynh đệ của nó. Thành ra con kiến ông Tám còn phải bay phục mà để học, đừng nói chuyện con người. Cho nên nhiều người học được một khía cạnh tưởng mình hay quá, nhưng mà cái đó rồi bài học sẽ dạy, rồi rốt cuộc rồi cũng quy về một mối mà thôi. Thì không nên, các bạn đạo không nên lo rồi cứ người đó tu cao, họ không cần sơ hồn, không cần pháp luân, không cần thiền định, rồi sau này họ thế nào, họ có làm, họ có đụng độ, họ mới thức tâm, họ mới thấy cái giá trị của sự khởi đầu và sự bền vững kiên nhẫn thực hành của chính họ. Và khi họ mất được, mất cái bền vững kiên trì nhịn nhục đó đó, họ sẽ mất cả một cái quả vị tốt đẹp ở tương lai. Cho nên tôi đem xác thân này, xác thân tôi cảm thấy là xác thân trần trượt ở trần gian, mọi khía cạnh tôi đều tham gia, mọi khía cạnh tôi đều phải dấn thân vô, tôi học hỏi. Và khi tôi nói ra phải đúng bằng chứng, và chính tôi đã nếm qua những mùi đó. Chứ tôi không có nói không như những người kêu mà đọc sách như ban những lời chê khen mà không hành được, không dám hành, không dám dấn thân vào đó để cảm thông mọi sự việc, mà dùng lý luận rồi nuôi dưỡng sự ấm ức trong nội tâm nội tạng, thành ra trì trệ và không có thăng hoa nổi.
Con xin phép thầy cho con đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là do ý nghĩ của con. Trở thành một con người tốt cho xã hội còn không phải dễ thì làm sao trở thành tiên Phật được? Xin thầy trả lời cho con câu đó.
Muốn trở lại một người tốt ngay trong gia đình chứ đừng nói xã hội, có phải cái đức nhịn nhục trên hết không? Mình xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mình mới thấy rõ rằng tôi là người hữu dụng trong xã hội. Em tôi nó nhỏ tuổi hơn tôi, nó sai tôi, anh bữa nay nấu cơm cho em ăn đi, được. Tôi đứng vai trò nào trong giây phút đó? Tôi đứng vai trò của một người mẹ hiền.
Tôi phục vụ em thôi.
Được, anh sẽ làm cho em vui lòng.
Em yên tâm, em ngồi đó.
Anh sẽ nấu nướng. Những người vị nào em thích, em cho anh ăn, anh sẽ phục vụ. Hỏi cái lòng của thằng em nó nghĩ gì đối với anh đó. Anh hiểu chưa ra? Đối với xã hội, chúng ta ra xã hội cũng vậy. Chúng ta ngân nga, đâu có được. Chúng ta thấy rằng tôi đang thiếu nợ của xã hội rất nhiều. Giúp tôi đủ thứ hết. Xã hội không cất nhà, tôi không có nhà ở. Xã hội không sản xuất xe hơi, tôi không có xe hơi. Xã hội không may áo, tôi không có áo mặc. Tôi đang thiếu nợ của xã hội. Thì một câu nặng của bên ngoài, một câu nhịn tiếng có lành. Anh có đã học cái câu này rồi. Thì anh nhịn nhục để anh học hỏi thêm. Và anh thấy sự trì trệ, chậm trễ của chính mình chưa công hiến được cho nhân loại. Như nhân loại đã công hiến cho chính mình, thì lúc đó mặc sức là anh đi. Anh đi tới đâu đem lại sự bằng an cho mọi người, trong cái sự ướm nở vui hân hoan, trong cái tình ruột thịt của anh đã nhận xét do nhân loại ra. Thì đó có khó khăn anh. Rồi qua cái giai đoạn đó, anh cảm thấy rằng mọi người đều thông hết, đều thương tôi, đều mến tôi, đều cần có sự hiện diện của tôi. Thì tôi phải nghĩ sao để cống hiến cho nhân loại. Tôi mới nhìn lại gương lành của chư tiên, chư Phật, chư Thánh, chư Thần, đều là nhịn nhục mới có quả vị đó. Thì cái sự nhịn nhục của anh không có bị hoang phí, và anh tiếp tục nhịn nhục hơn nữa. Dù ma quỷ đến phá anh cũng lấy cái lượng từ bi nhịn nhục và để tận độ. Thì lúc đó các giới đều bưng bóc anh lên, thì anh cũng như tòa sen bay bổng, có gì mà phải lắm. Còn gì nữa?
Con thì con không có lo làm tiên Phật, nhưng mà con cố gắng, con lo để trở nên một người tốt trong gia đình hoặc là trong
đó,
xã hội.
Vậy đó.
Cái mục tiêu mà đi tới của con là như vậy, chứ còn cái mục tiêu đó, con không giới một kiểu cao hơn nữa.
Thành tôi nói nãy giờ là cái mục tiêu chính để đi tới, mà đi mãi mãi. Khi mà anh bay bổng tới tiên Phật là phải đi mãi mãi. Rồi tự nhiên tới lúc đó anh thấy rằng bay bổng lên rồi, vô cùng tiến hóa không ngừng nghỉ, không phải bằng cái trí eo hẹp mà như chúng ta đã nghiền ngẫm, chúng ta còn hơn. Cho nên nhìn nhục nhiều chừng nào, anh thấy anh uống ly nước, anh thấy thấy nước nhìn nhục không? Anh thấy không? Anh đặt ly tròn, nó méo. Anh cần lúc nào nó cũng với anh, mà anh không cần thì nó cũng ở về cái chỗ hữu dụng, chờ những người cần nó là ngủ cháu trở về biển cả, tình thương lai láng chờ đợi chúng sanh. Anh thấy không? À, cho nên chúng ta là một người tốt thì phải có cái anh hùng thủy tánh, chứ không phải anh hùng sắt đá. Sắt đá nó vua cái mẹ, nó chặt cái đứt. Còn thủy tánh không cách gì mà nó chặt đứt hết. Mà đằng này tôi vui vui anh về anh hùng đi, điển quang nguyện tu đi giải thoát bản chất trần trược, rời khỏi cái tâm phàm này mà trở về với cái chân tâm, hòa với vũ trụ, bước vào điển giới, sanh hoạt từ giây phút khắc. Thì chắc là mình được thanh nhẹ. Mình không nói mình tốt, thiên hạ nói rằng anh đó sáng suốt và dễ chịu là đúng rồi. Đừng nói chỉ tốt.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.